Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Quang Minh và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ hai ngày 18 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Lào.
Việt Nam giành 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng tại Olympic sinh học quốc tế năm 2022.
Hà Nội được bình chọn là một điểm đến du lịch trải nghiệm xe đạp tuyệt vời nhất.
Trong phần tin thế giới, Nga tuyên bố sẽ đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Lại xảy ra xả súng ở Mỹ, nhiều người thiệt mạng và bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Đây là sự kiện cấp quốc gia, là hoạt động trọng tâm của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022. Đến dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào được xem là một cột mốc trọng đại của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, là dịp để hai bên cùng ôn lại lịch sử hào hùng của Liên minh đoàn kết chiến đấu Việt Nam-Lào, sự giúp đỡ và ủng hộ chí nghĩa, chí tình, trước sau như một giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cho hai dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước ngày nay. Đây cũng là hoạt động góp phần tăng cường tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Lào.
Thưa quý vị, trong bối cảnh lãi suất huy động của các ngân hàng liên tục nhích tăng kể từ đầu năm đến nay, lãi suất cho vay vì thế cũng đang có xu hướng điều chỉnh. Trong đó, lãi suất cho vay mua nhà tại một số ngân hàng đã bắt đầu tăng và không còn nhiều ưu đãi như trước. Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIB đã tăng nhẹ 0,2% một năm lãi suất cho vay mua nhà lên mức là 8,7% một năm, thay vì 8,5% một năm như biểu lãi suất trước đó. Tuy lãi suất cao nhưng khách hàng có thể vay đến 90% giá trị tài sản và thời gian cho vay tối đa là 30 năm. Trong khi đó, lãi suất cho vay mua nhà tại Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Unit Ausbank Việt Nam cũng đã tăng mạnh từ 6,49% một năm lên mức là 7,69% một năm. UOB cũng cho vay tối đa lên đến 30 tỷ đồng và thời gian vay tối đa là 25 năm. Trước đó, Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Shinhanbank Việt Nam cũng đã có mức tăng lãi suất bất ngờ khi áp dụng lãi suất cho vay mua nhà ở thời điểm hiện tại là 8,2% một năm thay vì mức là 4,9% một năm, mức lãi suất từng thuộc nhóm thấp nhất trên thị trường.
Thưa quý vị, Bộ Xây dựng cho biết, tính đến nay đã có gần 33.000 cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Các tổ chức cá nhân hành nghề môi giới bất động sản ngày càng phát triển, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Theo quy định của pháp luật, các cá nhân muốn hành nghề môi giới bất động sản phải được đào tạo, thi sát hạch và được cơ quan quản lý nhà nước và nhà ở, thị trường bất động sản địa phương cấp chứng chỉ hành nghề. Ngoài ra, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản có thể hoạt động độc lập, không theo tổ chức, yêu cầu về đào tạo, thi sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề môi giới còn đơn giản. Điều này dẫn đến một bộ phận môi giới bất động sản còn yếu về chuyên môn, hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Bên cạnh đó, một số lượng lớn các cá nhân hành nghề môi giới trung gian mua bán bất động sản tự do. Số lượng và hoạt động của các cá nhân này thiếu ổn định và khó kiểm soát, trong đó có tình trạng làm ăn chụp giật, không tự giác kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.
Với dự báo giá vàng tiếp tục chịu áp lực lớn trong bối cảnh đồng đô la Mỹ đang có những bước tăng mạnh, sáng nay các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh giảm giá vàng. Mở cửa giao dịch, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 67,1 và 67,72 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra, giảm 250.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, niêm yết giá vàng SJC ở mức 67,25 và 67,85 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra, giảm 80.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua.
Tỷ giá trung tâm giữa Việt Nam đồng và đô la Mỹ sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.245 đồng Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 20 đồng so với cuối tuần vừa qua. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.941 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.548 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đồng đô la Mỹ tại Vietcombank được niêm yết ở mức 23.280 đến 23.590 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào bán ra, tăng 30 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần vừa qua. Tại BIDV, giá đồng bạc xanh được niêm yết ở mức 23.310 đồng và 23.590,5 đồng trên 1 đô la Mỹ mua và bán ra, tăng 35 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần vừa qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Sinh học Quốc tế năm 2022. Cụ thể, 4 trên 4 học sinh đều đoạt giải, gồm 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Huy chương bạc thuộc về em Trương Văn Quốc Đạt, lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên Huế. 3 học sinh đoạt huy chương đồng gồm Nguyễn Phúc Lâm, lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước. Võ Tiến Thành, lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ và Đỗ Trọng Phước Nguyên, lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ. Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế được tổ chức tại Armenia từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 7 năm 2022 với sự tham gia của 231 thí sinh đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ. 3 nước làm quan sát viên. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch bệnh và các yêu cầu chuyên môn nghiêm ngặt của ban tổ chức để thực hiện các bài thi lý thuyết và thực hành với quyết tâm cao nhất. Thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Sinh học Quốc tế năm 2022 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông, ghi dấu vị trí của học sinh giỏi sinh học nước nhà trên đấu trường quốc tế.
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 5 sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2022. Chủ đề của diễn đàn là Trí thức trẻ thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần phục hồi phát triển kinh tế đất nước sau đại dịch. Qua đó nhằm củng cố và nâng cao vai trò của mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, tăng cường kết nối, hợp tác giao lưu giữa thanh niên, trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, diễn đàn để cộng đồng trí thức trẻ thảo luận, đề xuất các cơ chế, chính sách, sáng kiến, giải pháp, đóng góp vào công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước nhanh và bền vững, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế. Đây cũng là hoạt động góp phần tham gia thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12. Diễn đàn có sự tham dự của 200 đại biểu trí thức trẻ trong và ngoài nước, tập trung thảo luận về 4 nhóm chủ đề bao gồm đề xuất mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, quy hoạch và giải pháp sử dụng hiệu quả, đồng bộ các quy hoạch của địa phương, vùng, quốc gia, phát huy vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh gắn với đổi mới hệ thống y tế.
Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trên cả nước sẽ chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 22 tháng 7, hạn cuối đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 năm nay. Trong khoảng thời gian nói trên, thí sinh có thể đồng thời đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển không giới hạn số lần. Như vậy, số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển của mỗi thí sinh cũng là không giới hạn. Đây là năm đầu tiên thí sinh được đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng sau khi đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các năm trước, thí sinh phải đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng đồng thời với việc đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo kế hoạch đã ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hội đồng thi trên cả nước sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 vào ngày 24 tháng 7.
Liên quan đến việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định các trường phải kiểm tra kỹ hồ sơ của học sinh trúng tuyển, nếu đảm bảo đầy đủ và hợp lệ mới được công nhận. Thời gian nhận hồ sơ trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố kéo dài đến 17 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2022. Để đảm bảo đầy đủ thủ tục trúng tuyển, học sinh cần lưu ý, nếu học sinh hoặc bố mẹ học sinh đã hoàn thành thủ tục nhập hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, có giấy hẹn nhận kết quả của công an quận huyện thị xã thì phải nộp cho nhà trường sổ hộ khẩu, bản chứng thực hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú. Nếu không hoàn thiện các thủ tục này, học sinh sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển lớp 10 năm học 2022-2023 tại các trường trung học phổ thông công lập.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, bạo lực giới có thể xảy ra ở bất cứ đâu, đó có thể là câu chuyện của bất kỳ ai, người thân của bạn, bạn bè của bạn hay cũng có thể là chính bạn. Những nỗi đau không chỉ là vết cắt trên da thịt mà còn là vết hằn sâu dai dẳng trong tâm hồn. Bạo lực giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, là vấn đề mang tính toàn cầu và xảy ra ở mọi quốc gia, mọi tầng lớp xã hội và trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề là nhiều người chưa hình dung rõ về mức độ nghiêm trọng của nó. Vậy nguyên nhân sâu xa là gì và làm như thế nào để có thể giảm thiểu tình trạng này? Đây là nội dung được trao đổi tại buổi tập huấn mới đây về bạo lực trên cơ sở giới và lựa chọn giới tính khi sinh trên cơ sở định kiến giới do Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tổ chức. Phóng viên Hoa Mai có mặt tại sự kiện có bài phản ánh về nội dung này.
Theo khảo sát quốc gia về bạo lực giới đối với phụ nữ ở Việt Nam của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc năm 2019, có 62,9% phụ nữ ở Việt Nam trong đời đã từng chịu một hoặc nhiều hơn các hình thức bạo lực về thân thể, tình dục, tình cảm và kinh tế, cũng như hành vi kiểm soát của người chồng. Trong xã hội Việt Nam, bạo lực thường bị giấu kín với 90,4% người bị bạo lực không tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính quyền và một nửa trong số họ không bao giờ kể với bất kỳ ai về việc họ bị bạo lực. Thêm vào đó, bạo lực phụ nữ góp phần làm thâm hụt 1,81% GDP của quốc gia. Thực tế, dù bạo lực có thể xảy ra với bất cứ ai, bất cứ giới tính hay độ tuổi nào, nhưng phụ nữ và trẻ em gái vẫn là những nạn nhân chủ yếu, chịu ảnh hưởng nhiều và nặng nề nhất từ bạo lực giới. Và đối tượng gây bạo lực chủ yếu là nam giới. Vì vậy, nam giới đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Theo ông Đinh Huy Dương, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Giáo dục, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này là do tình trạng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại. Luật phòng chống bạo lực gia đình và các luật khác liên quan đến bình đẳng giới tại nước ta đã có và tương đối tốt so với nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, vấn đề thực thi vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Tôi nghĩ trong tương lai chúng ta cần phải phổ biến rộng rãi hơn và pháp luật cần mạnh mẽ hơn trong việc nghiêm trị những cái hành vi mà vi phạm luật. Và nhóm giải pháp thứ ba là nhóm giải pháp về vấn đề tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em gái có cái vị thế cao hơn trong xã hội, đặc biệt là vấn đề về kinh tế xã hội và vấn đề việc làm.
Việt Nam đặt mục tiêu chấm dứt bạo lực gia đình thông qua việc ưu tiên sửa đổi pháp luật, chính sách về phòng chống bạo lực gia đình. Hiến pháp của Việt Nam năm 2013 tiếp tục khẳng định quyền bình đẳng giữa nữ và nam về mọi mặt, nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới. Theo đó, nhà nước ghi nhận trách nhiệm đảm bảo quyền, cơ hội bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội. Trong thực tế, nhiều văn bản pháp luật trên cơ sở đó cũng đã thể hiện được tinh thần bình đẳng giới của hiến pháp, như luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, bộ luật hình sự. Tuy nhiên, ở một số khía cạnh khác, những quy định của pháp luật vẫn chưa tạo được một khả năng đầy đủ cũng như chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận hệ thống tư pháp. Mà một trong những nguyên nhân có thể còn do chịu ảnh hưởng của những khuôn mẫu, cổ hủ và những định kiến giới, không ý thức được sâu sắc về tác động của những quy định đó đối với việc thay đổi tư tưởng lạc hậu về giới. Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Trẻ em vị thành niên, SISAKA cho biết, bạo lực trên cơ sở giới cũng đã khiến rất nhiều bé gái không được sinh ra. Nhiều nam giới đã ép vợ phải sinh thêm con hoặc có con ngoài giã thú và buộc người vợ phải chấp nhận mối quan hệ ngoài luồng. Bà Nguyễn Vân Anh cũng cho rằng, việc xây dựng và thực thi pháp luật tốt sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh trên định kiến giới.
Nếu như là phụ nữ không chấp nhận bạo lực, nam giới không làm cái không gây ra bạo lực và họ hiểu rằng đây là một cái tình trạng vi phạm pháp luật, nhưng đối với pháp luật thì như thế, nhưng đối với cá nhân của mỗi một người, cả nam và cả nữ, thì sẽ đều mất đi cái sự bình yên, cái hạnh phúc cũng như là kinh tế. Thì tôi kỳ vọng rằng là cái đợt sửa đổi luật phòng chống bạo lực gia đình lần này nó có thể giúp cho mọi người thực thi nó một cách tốt hơn, nó dễ thực thi hơn, nó có thể có những cái chi tiết để có thể thực thi một cách có hiệu quả.
Trong khuôn khổ của chương trình, các chuyên gia trong nước và quốc tế đều nhìn nhận một trong những nguyên nhân sâu xa của bất bình đẳng giới chính là việc ảnh hưởng của khuôn mẫu cổ hủ và định kiến giới. Những khuôn mẫu và định kiến này cũng đã biểu hiện của sự bất bình đẳng giới, yếu tố gây ra những cản trở và khó khăn lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Nguy hiểm hơn, những khuôn mẫu cổ hủ và định kiến giới còn là thủ phạm của nhiều tội ác và bất hạnh, những vấn đề mà xã hội, hệ thống tư pháp Việt Nam đang phải tìm cách đẩy lùi và ngăn chặn một cách có hiệu quả. Các chuyên gia cũng khuyến nghị, bên cạnh việc cập nhật thông tin, những kinh nghiệm khi sử dụng số liệu, hình ảnh bảo vệ quyền nhân thân, quyền riêng tư của nạn nhân, cũng như những người liên quan trong quá trình phỏng vấn, khai thác thông tin, thì các thông điệp của tác phẩm báo chí cũng cần đặt nạn nhân là trung tâm, tránh việc đổ lỗi cho nạn nhân.
Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang vào cao điểm nắng nóng với nhiệt độ cao, khiến không ít người lao động ngoài trời, người có thu nhập thấp phải thuê trọ ở những căn phòng chật hẹp, bí bách càng nóng thêm. Nhiều người bày tỏ nỗi lo lắng nóng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt của người dân. Thế nhưng họ vẫn phải mưu sinh vì miếng cơm manh áo.
Anh Sáu, nhà D2, phường Thanh Xuân Bắc, nơi anh Phạm Văn Thường và một số người quê ở Ninh Bình lên Hà Nội làm ăn. Vừa bước vào cửa, hơi nóng đã phả ra. Anh Thường cho biết, tôi làm ở công trình xây dựng. Mấy hôm nay nắng nóng, tôi và anh em công nhân khác vẫn phải đi làm. Anh em đều ở cùng phòng với nhau, nắng nóng không chịu nổi. Anh Thường chia sẻ.
Làm ở đây chữa được 6-7 năm rồi. Nói chung là làm cái nghề xây dựng này nắng bức thì là anh em cũng vất vả mà làm gọi là công được vài 300 vậy thôi. Anh em nào cũng thế thì... Nói chung làm thì công lương bây giờ nó không được cao mà đồng tiền nó không có giá trị mấy. Những ngày nóng bức thì gọi nó mệt nhọc thì cũng cố gắng làm gọi để đạt ngày công để ra phố thì đằng nào cũng đi xa rồi cũng đủ cho lấy tiền cho các cháu ăn học thôi.
Có mặt trên đường Đại Thịnh, huyện Mê Linh vào lúc gần trưa, chị Nguyễn Thị Tình, tổ vệ sinh môi trường Đại Thịnh, công ty cổ phần rau sạch Sông Hồng đang đẩy xe rác, người ướt đẫm mồ hôi. Chị Tình cho hay, nhiều lúc đang làm trên đường mà tôi cũng muốn ngất đi vì nóng quá, nhưng không làm thì chẳng có gì mà ăn nên đành phải khắc phục khó khăn. Tôi chỉ mong thời tiết mau dịu bớt để những người lao động như chúng tôi làm việc không quá vất vả. Chị Tình chia sẻ.
Nói chung là cái nghề này của chúng em thì nó vất vả, mà muốn đề nghị là lương nâng cao thêm cho công nhân là đời sống nó đỡ vất vả. Đấy, còn đâu thì chúng em làm thì nhiệt tình lắm, làm toàn vì công việc lắm, làm cứ hết sức mình. Trưa tối cũng không quản ngại gì, kể cả xe hỏng trưa về thì làm cả trưa luôn. Trưa hôm qua kia lắng chảy chảy làm tối, nếu mà xe hỏng á có hôm nào đến 10 rưỡi 11 giờ đêm cũng làm đấy. Nó vất quá mẹ. Ui giời, hôm nào em về á mồ hôi quần áo á ướt đầm đìa. Ôi giời ơi sợ lắm. Mà những người nó cứ bảo thế họ giỏi thế, lắng thế mà lại cứ đi dãi ở ngoài giời được. Và ô thế thì làm thế nào? Việc phải làm mới chứ. Mỗi người một nghề. Ai ở trong mát thì ai ở ngoài lắng. Bình vì mọi người, không có e ngại gì cả, vất vả cũng không phải cần cố gắng làm.
Tìm về phòng trọ ở Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, căn phòng rộng khoảng 20m², có tới lên cả chục người thuê trọ, nền nhà ẩm thấp, tường hoen ố, chỉ để lại một lối đi nhỏ và chiếc sạp để nằm chung. Anh Phạm Văn Quyền và anh em quê ở Hòa Bình phải sống tạm bợ để mưu sinh, mong có đồng thu nhập để gửi về quê, vơi đi gánh nặng cho gia đình. Anh Quyền chia sẻ.
Những ngày nắng nóng thì biết là nóng thật, nhưng mà mình không làm thì mình lấy gì để có thu nhập. Thì phải cố gắng để kiếm đồng tiền để nuôi gia đình. Nên là vất vả thì vất vả nhiều chứ. Thì đi làm này mà nhìn thẳng vào thực tế là rất là khổ. Đấy. Nắng nóng thì mình đã làm khoán rồi, mình phải chấp nhận mọi điều kiện. Cái vất vả thì rất là nhiều, nhưng mà thu nhập cũng chả đáng là bao nhiêu. Chẳng hạn như ở quê quán mình ấy, nó là ở cái góc độ thì thu nhập nó kém. Về đây làm thì phải chấp nhận, ngay như là lúc khó khăn cũng phải cố gắng thôi. Đấy, để kiếm đồng tiền rồi để chi tiêu cho gia đình, con cái ăn học.
Hà Nội đang trong những ngày cao điểm nắng nóng, nhiều người lao động phải sống trong những căn phòng trọ chật chội, bí bách, không khác nào một cực hình. Với những người lao động nghèo tại Hà Nội, họ không có điều kiện sống trong những căn phòng có điều hòa mát lịm. Căn phòng trọ của họ sập sệ, mái tôn nóng bừng bừng, họ chật vật trải qua đợt nắng nóng gay gắt và vẫn phải gồng mình vì cuộc sống mưu sinh. Ông Hà Văn Thủy, người lao động chia sẻ.
Nếu mà tính ra ấy là so với gọi là trọ thì mình ăn thuê ở mướn thì nó là cái rộng hay nó hẹp, đấy là tất cả những cái hẹp đấy. Nhưng mà ngủ cũng là cái sàn mình đóng bình thường mà. Nếu mà tính ra trọ cũng rất chật hẹp, chỉ mỗi cái quạt không có điều hòa. Mà anh em đi làm túi bụi về vừa bụi mờ, nhưng mà có lúc thì phải chấp nhận.
Mỗi người một nghề một nghiệp, trong số muôn vàn những người lao động đang mưu sinh hàng ngày giữa trưa nắng hè, với họ, mùa hè dù có khắc nghiệt tới chừng nào thì quan trọng hơn cả việc làm trước hết với họ là trách nhiệm với công việc được giao. Hơn nữa, họ vẫn thiết tha mưu sinh cho cuộc sống gia đình, cho các con có bữa ăn tươm tất hơn và cuộc sống đủ đầy hơn. Trong nền nhiệt độ đổ lửa, họ vẫn phải cố gắng làm việc bất chấp bụi bặm, nắng và gió. Bởi với họ, nghỉ không làm sẽ đồng nghĩa với việc mất đi một khoản thu nhập để lo cho cuộc sống gia đình hàng ngày. Sự vất vả in hằn trên những gương mặt sạm đen, lấm tấm mồ hôi vì nắng nóng. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bình chọn The World's Best Awards được diễn ra thường niên và là nơi bình chọn ra những địa điểm, địa danh du lịch nổi tiếng trên toàn thế giới. Cuộc bình chọn này được trang Travel and Leisure tổ chức với sự đánh giá của những chuyên gia về ngành du lịch hàng đầu thế giới. Mới đây, kết quả bình chọn của năm 2022 đã được công bố. Theo đó, Hội An đã lọt top 25 thành phố tốt nhất thế giới, còn Phú Quốc lọt vào top 25 hòn đảo tốt nhất thế giới.
Dựa theo đánh giá của khách du lịch, trang booking.com đã chọn ra 6 điểm đến tuyệt vời nhất có thể du lịch trải nghiệm bằng xe đạp, trong đó có thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Thủ đô Hà Nội là một trong những điểm du lịch bằng xe đạp lý tưởng nhất châu Á, được biết đến với kiến trúc cổ hàng thế kỷ, những hồ nước, công viên và hàng trăm đền chùa cùng hệ thống đường bộ tuyệt vời giúp du khách có thể dễ dàng khám phá thành phố bằng xe đạp và xe máy. Cùng với Hà Nội, trang booking.com cũng đề xuất các điểm đến du lịch bằng xe đạp khác bao gồm thành phố Uyuni, Bolivia, Valencia, Tây Ban Nha, Moab, Mỹ, Rio de Grada của Ý và Caretta, Austria của Chile.
Thưa quý vị và các bạn, lực lượng chức năng thuộc Công an quận Hoàn Kiếm và Ba Đình vừa mới giải cứu thành công 4 người mắc kẹt trong vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm tại Hà Nội. Theo thông tin sơ bộ từ Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, vào khoảng 0 giờ 52 phút ngày hôm nay, đơn vị này nhận được tin báo cháy nhà tại nhà dân ở địa chỉ số 378 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Ngay sau đó đã xuất một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy, chi viện hai xe của Công an quận Ba Đình đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu người bị nạn. Đám cháy xảy ra tại tầng 1 của nhà 5 tầng có tum, diện tích mỗi tầng khoảng 30m2, các tầng 2, 3, 4, 5 và tum bị khói lan từ tầng 1 lên. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai dập tắt đám cháy tại tầng 1 và mở cửa sổ các tầng trên để thoát khói, đồng thời cứu và di chuyển 4 người trong nhà ra ngoài an toàn và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn vụ cháy. Đến thời điểm hiện tại, có 3 nạn nhân sức khỏe bình thường, 1 nạn nhân bị bỏng hiện đang điều trị tại bệnh viện 103. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ, thiệt hại về tài sản cũng đang được thống kê.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm qua, Đại hội bất thường Ủy ban Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đã chính thức lựa chọn ông Hun Sen là ứng cử viên chức thủ tướng nhiệm kỳ thứ 7 và ông Hun Manet, con trai ông Hun Sen, là ứng cử viên chức thủ tướng tương lai. Theo thông báo vào tối cùng ngày về kết quả Đại hội bất thường Ủy ban Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia diễn ra từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 7 năm 2022, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông báo báo cáo về cuộc bầu cử xã phường lần thứ 5 và phương hướng công tác của Đảng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 7 sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 7 năm 2023.
Ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố sẽ đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga nhấn mạnh rằng những nỗ lực để kéo dài xung đột của Ukraine và những nước cung cấp tiền, vũ khí cho nước này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chế độ chính trị Kiev.
Thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Mohammed bin Yahya Al-Nahyan đã tới Paris trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của nhà lãnh đạo này với các thỏa thuận về năng lượng và giao thông vận tải nằm trong chương trình nghị sự. Đề cập tới dầu diesel, một nguồn tin thuộc Điện Élysée tiết lộ khía cạnh quan trọng của chuyến thăm nhiều khả năng là việc công bố sự đảm bảo của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về lượng dầu khí cung cấp cho Pháp.
Hãng Fox News ngày hôm qua dẫn một số nguồn tin từ địa phương cho biết nhiều người đã thiệt mạng và bị thương sau vụ xả súng tại một trung tâm mua sắm ở vùng ngoại ô Indianapolis, thủ phủ của bang Indiana của Mỹ. Theo xác minh ban đầu, một số người đã thiệt mạng, trong đó có cả đối tượng xả súng. Ngoài ra còn có một số người khác bị thương trong vụ xả súng này. Hiện lực lượng chức năng sở tại đang tiến hành điều tra vụ việc.
Các thành viên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã nhất trí nhận định rằng đà phục hồi kinh tế toàn cầu đang chậm lại và bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tuyên bố được nước chủ nhà Indonesia đưa ra sau 2 ngày làm việc nêu rõ, phần lớn các nước thành viên đều cho rằng xu hướng mất an ninh lương thực và năng lượng đang gia tăng ở mức báo động và nhất trí phối hợp hành động nhanh chóng để giải quyết vấn đề này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Ở trận chung kết nội dung 57kg nam môn Muay của World Games 2022, Nguyễn Trần Duy Nhất đối đầu với võ sĩ Almaz Sarenpekov, người Kazakhstan. Lối đánh linh hoạt được võ sĩ Việt Nam duy trì từ đầu trận để chiếm ưu thế. Duy Nhất tung nhiều đòn đá ghi điểm chính xác, đặc biệt ở các đòn phá trụ và vòng cầu tầm xa. Võ sĩ người Việt Nam vươn lên dẫn trước 19 ở hiệp 1, nhưng đối thủ đã thắng điểm 19 ở hiệp 2. Ở hiệp đấu quyết định, Duy Nhất giành chiến thắng 19, qua đó thắng chung cuộc bằng điểm số 29-28 để giành tấm huy chương vàng World Games đầu tiên trong sự nghiệp. Đây cũng là huy chương vàng World Games của môn mây thứ hai trong lịch sử thể thao Việt Nam, kể từ thành tích của Bùi Yến Ly tại World Games 2017 ở Ba Lan. Ở trận tranh hạng 3 với đội tuyển Myanmar tại giải vô địch nữ Đông Nam Á 2022, đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm rất lớn. Tuy vậy, họ lại sớm nhận gáo nước lạnh khi để thủng lưới ở phút thứ 10, sau hai cú sút liên tiếp của Shan Tho Tho. Sau bàn thua, tuyển nữ Việt Nam bình tĩnh kiểm soát thế trận trước khi có được hai bàn thắng của Huỳnh Như và Tuyết Dung để dẫn ngược 2-1 sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, tuyển Myanmar chủ động chơi dâng cao và những nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn gỡ hai đều của Shan Tho Tho. Sau bàn thắng này, hai đội tiếp tục chơi tấn công nhưng trận đấu chỉ thực sự bùng nổ ở cuối trận với liên tiếp các bàn thắng được ghi. Phút thứ 81, tận dụng sai lầm của hàng thủ Myanmar, Hải Yến đã không bỏ lỡ cơ hội để sút tung lưới đối phương, giúp tuyển Việt Nam dẫn 3-2. Tuy nhiên, những sai lầm của các cô gái Việt Nam đã tạo điều kiện cho Myanmar liên tiếp có hai bàn thắng của Win Win và Shan Tho Tho, qua đó thua chung cuộc với tỷ số 3-4. Đội tuyển nữ Việt Nam đứng hạng 4 tại AFF Cup 2022. Với cá nhân Huỳnh Như, cô thiết lập kỷ lục mới với 59 bàn thắng sau 67 lần ra sân, trở thành chân sút số 1 trong lịch sử đội tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó, ở trận tranh trước vô địch là cuộc chạm trán giữa đội tuyển nữ Thái Lan và tuyển nữ Philippines. Ngay phút thứ 7, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Cú đá phạt góc của cầu thủ Philippines khiến Pilawan của Thái Lan đánh đầu thẳng về lưới nhà. Đến phút thứ 20, cách biệt được nhân đôi cho Philippines. Katrina Grillo tận dụng tốt tình huống lộn xộn trong vòng cấm Thái Lan để đệm bóng chính xác. Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Thái Lan dồn lên tấn công, nhưng họ lại bất ngờ nhận bàn thua thứ 3 ở phút 89 khi Sarina Poden đánh đầu chính xác từ quả phạt góc của đồng đội. Thắng thuyết phục Thái Lan 3-0, đội tuyển nữ Philippines đăng quang ngôi vô địch AFF Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Đây cũng là danh hiệu vô địch đầu tiên ở cấp độ Đông Nam Á của bóng đá Philippines.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay ngày 18 tháng 7, vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 29 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, nhiệt độ thấp nhất 30 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, nhiệt độ thấp nhất 30 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn không mưa, nhiệt độ thấp nhất 29 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 30 độ C.
Quý thính giả thân mến, chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Quang Minh, Thu Thảo và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ hôm nay.